Vương lão chém mèo, lược trảy lòng ngừa thủ tọa. Thầy hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Vương lão tức là thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, sinh năm 748, tịch năm 834. Nam Tuyền đắc pháp từ thiền sư Mã Tổ, giáo hóa ở chùa Nam Tuyền và là thầy của thiền sư Triệu Châu. Thiền sư Nam Tuyền đã chém một con mèo đứt làm hai khúc, và con mèo cho đến ngày hôm nay vẫn còn đau. Hôm đó, các vị thủ tọa của hai cư xá ở trong chùa Nam Tuyền tranh nhau một con mèo. Bên tây đường có một chúng, bên đông đường cũng có một chúng. Không biết tại sao hôm đó lại có sự tranh chấp giữa hai cư xá về một con mèo. Lúc đang có sự tranh chấp thì thiền sư đi ngang qua hỏi: "Chuyện gì vậy?" Người ta mới kể lại chuyện tranh chấp và trình con mèo lên. Thiền sư nói: "Quý vị phải nói lên một câu, nếu không tôi sẽ chém con mèo này đứt làm hai khúc." Các vị ở trong hai cư xá không ai mở miệng ra nổi, và chính hai vị thủ tọa cũng cứng miệng, không nói nên lời. Vì vậy thiền sư buộc lòng phải chém con mèo làm hai khúc. Câu chuyện này được truyền đi khắp cả nước. Người thì phê phán cách này, người thì phê phán cách khác, và đã truyền lại cho đến ngày nay. Có người nói rằng thiền sư Phổ Nguyện đã đắc đạo rồi, thành thử con mèo mà thiền sư chém làm đôi sẽ được hóa sinh làm người, và thiền sư không có tội tình gì cả. Có người lại nói, tại sao thiền sư là người tu, hơn nữa là bậc thầy, mà lại sát sinh? Có người nói, thiền sư đã vượt ra ngoài vòng quả báo rồi, thành ra thiền sư làm như vậy là để độ người và để độ mèo. Rất là lăng xăng. Và cả gần 1.000 năm nay, biết bao nhiêu nước bọt đã đổ ra vì câu chuyện vương lão chém mèo. Người nào nghe câu chuyện này cũng nghĩ tội nghiệp con mèo, mà không biết rằng chém con mèo như vậy thì có ích lợi gì cho đại chúng của hai cư xá này hay không. Chiều hôm đó, thiền sư Triệu Châu đi đâu về, người ta mới kể lại chuyện đã xảy ra vào buổi sáng cho thầy nghe. Nghe xong câu chuyện, thiền sư Triệu Châu mới lấy chiếc dép đang đi dưới đất để lên trên đầu, rồi đi ra khỏi thiền đường. Lúc đó, thiền sư Nam Tuyền mới nói: "Tiếc quá, nếu hồi sáng mà thầy có mặt ở đây, thì chắc con mèo không đến nỗi bị giết." Chúng ta thử tưởng tượng, thiền sư Triệu Châu đặt một chiếc dép lên trên đầu, rồi lững thững đi ra sau khi nghe câu chuyện. Thật ra, con mèo của thiền sư Nam Tuyền còn đó. Nó còn đóng vai trò của nó. Nó chưa chết đâu. Người ta thường chỉ chú ý tới sự kiện thiền sư chém con mèo ra làm hai. Nhẫn tâm hay không nhẫn tâm? Cách giáo hóa của thiền sư như thế nào? Nhưng rốt cuộc thì người ta thấy không có gì thay đổi trong không khí của tăng thân hết. Tại vì đã không có ai trong đại chúng nói lên được câu nào. Chính hai vị thủ tọa của hai cư xá cũng không nói ra được một câu nào cả. Vì vậy mà con mèo bị giết. Khi thiền sư Nam Tuyền nói ra câu đó, thì đã tạo ra một sự căng thẳng trong chúng. Thiền sư muốn rằng đại chúng bắt buộc vì lòng thương con mèo mà phải nói lên kiến giải của mình. Nhưng rốt cuộc thì tất cả đều bị ứ động, không thoát ra được, kể cả hai vị thủ tọa. Vì vậy mà bắt buộc thiền sư Nam Tuyền phải chém con mèo ra làm hai khúc. Một sự thất bại lớn của đại chúng trong hai cư xá, mà cũng là một sự thất bại rất lớn của thiền sư Nam Tuyền, tại vì học trò như vậy thì mình lãnh đủ. Tạo ra một tình trạng khẩn cấp như vậy là để cho một câu nói từ Tuệ Giác có thể vọt ra, từ một người trong đại chúng, nhưng cả mấy trăm người có mặt đều chết cứng và không người nào thốt ra được một lời để có thể cứu con mèo. Phương pháp của chúng ta là chúng ta phải nhìn vào hoàn cảnh chứ đừng chỉ chú ý tới sự kiện mà thôi. Có một điểm mà ít người chú ý tới là sự tranh chấp của hai cư xá về một con mèo. Nếu không quán chiếu về sự kiện đó thì chúng ta không thể nào hiểu được công án này. Hai cư xá tranh chấp một con mèo, đó là hoàn cảnh đã tạo nên công án. Con mèo này có thể là một rổ cà chua, một chiếc xe hơi. Hai cư xá đó có thể là xóm thượng và xóm hạ. Con mèo còn y nguyên đó. Khi xóm hạ nghĩ rằng xóm thượng như thế này, hay xóm thượng nghĩ rằng xóm hạ như thế kia, khi có sự phân biệt giữa hai xóm, thì bất cứ cái gì cũng có thể trở thành con mèo của thiền sư Nam Tuyền hết. Có những cảm thọ, những vui buồn, những kỳ thị xảy ra khi ta nghĩ rằng ta là xóm hạ, còn bên kia là xóm thượng, hoặc ta là sư cô, còn bên kia không phải là sư cô, ta là người Tây, còn những người kia là người Việt. Tất cả những cái đó là những ranh giới mà ta đặt ra. Từ những ranh giới do ta đặt ra đó, ta sẽ có những vui buồn, những kỳ thị, những ý kiến, những đau khổ. Thành ra, vấn đề đại chúng của chùa Nam Tuyền có phải là vấn đề của quá khứ đâu. Và con mèo đó không phải là con mèo đã chết rồi. Con mèo vẫn đang còn sống đó thôi. Chúng ta nhớ ngày xưa ở làng Mai có chuyện một rổ cà chua. Một sư cô nào đó ở xóm hạ lựa những trái cà chua tốt đem cất đi và để ra những trái cà chua không tốt bằng để nấu ăn buổi chiều hay buổi sáng hôm sau. Nếu là một người có trách nhiệm, có ý thức thì sẽ làm như vậy, tức là lựa những trái tốt đem cất lại, những trái gần hư thì để nấu thức ăn chiều. Thế nhưng một người khác lại nghĩ rằng xóm đó đã lấy hết những trái cà chua tốt đi và để cho xóm mình những trái xấu. Từ một ý niệm kỳ thị sẽ nảy sinh ra một cảm thọ giận hờn. Thật ra nó chỉ là một vọng tưởng thôi, tức là một tri giác sai lầm thôi. Người kia đã làm với tính cách thương yêu, không kỳ thị, nhưng vì ta thiếu tuệ giác, ta nghĩ đó là hành động không thương yêu, hành động kỳ thị, tự nhiên sẽ có sự tranh chấp. Và tự nhiên, rổ cà chua biến thành con mèo của thiền sư Nam Tuyền. Lát dao của thiền sư Nam Tuyền có sắc bén, có gây đau nhất bằng lát dao của nhận thức sai lầm hay không? Khi dùng lát dao của nhận thức sai lầm, ta cắt đôi rất nhiều thứ. Xóm thượng và xóm hạ, người xuất gia và người không xuất gia, sư em của ta và ta. Từ những phân biệt đó, ta mới có sự giận hờn, ganh tị và kỳ thị. Vậy thì, người dùng lát dao xắn sự thật ra làm nhiều mảnh, chặt nhỏ thực tại ra là thiền sư Phổ Nguyện Nam Tuyền, hay là những người ở trong đại chúng chia chẻ hai cư xá. Lưỡi dao đó không phải là lưỡi dao của thiền sư Phổ Nguyện Nam Tuyền. Lưỡi dao đó là lưỡi dao nhận thức của ta. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta băm đời sống của chúng ta thành nhiều mảnh. Chúng ta cho rằng sư anh không dễ thương với chúng ta, sư chị hay sư em không dễ thương với chúng ta. Từ đó mà chúng ta có kỳ thị, ganh ghét và giận hờn. Ví dụ có một sư chú ở trong cư xá phía đông nói rằng: Bạch thiền sư, con mèo này khi qua cư xá con nó kêu meo meo, thì tự nhiên con nhớ rằng Tất cả những người trong cư xá bên kia đều là sư anh và sư em của con. Và khi con mèo sang cư xá bên kia kêu meo meo, thì các sư anh và sư em ở bên đó cũng nghĩ rằng tất cả những người sống trong cư xá bên này cũng đều là sư anh và sư em của họ hết. Nếu có một sư chú nói được như vậy, thì con mèo đã không bị chém làm hai đoạn. Mà câu đó đâu có khó khăn gì mà không nói được. Nếu thực tập, ta thấy được những người trong cư xá kia là ta, và ta là những người trong cư xá kia, thì làm gì có chuyện thiền sư Nam Tuyền chém con mèo ra làm hai khúc. Nhưng một sư chú như thế đã không có mặt trong đại chúng, nên đã không nói lên được câu nói đó, hay một câu tương tự. Vì vậy chúng ta phải làm thế nào cho khá hơn đại chúng của chùa Nam Tuyền? Nếu bắt buộc có một người nào đó không được thường trú tại làng Mai nữa, thì quyết định đó phải được phát xuất từ nhận thức bất nhị, nhận thức thương yêu. Người đó ở hay người đó đi, ta vẫn thương người đó như thương bản thân mình. Như vậy mới đúng theo sự thực tập của chúng ta. Khi một quyết định được đưa ra trên nhận thức bất nhị, trên tình thương, thì quyết định đó sẽ được coi như sự sống linh động. Còn nếu quyết định đó chỉ căn cứ trên nguyên tắc, trong đó không có nhận thức bất nhị và không có tình thương, tức là ta đã không làm theo lời Bụt dạy. Vương lão chém mèo, lược trảy lòng ngừa thủ tọa. Lòng ngừa tức là cái tâm còn có những nghi ngờ, còn có những chướng ngại. Thủ tọa tức là hai vị thủ tọa của hai cư xá, Đông Đường và Tây Đường. Lược trảy, theo từ điển của Huỳnh Tịnh của xuất bản cách đây 100 năm, thì chữ lược này có nghĩa là lọc qua. Trảy có nghĩa là đi, giống như trảy hội chùa Hương là đi hội chùa Hương. Lược trảy là lọc qua, đi qua. Chữ lược này cũng có thể đọc là lướt, tức là sấn tới, sấn qua. Câu này có nghĩa là thiền sư đi thấu qua cái tâm của hai vị thủ tọa. Thiền sư chém con mèo là tại thiền sư đi thấu qua. Thiền sư thấy rất rõ về cái tâm còn bị kẹt của hai vị thủ tọa. Không những của hai vị thủ tọa, mà của luôn cả đại chúng trong hai xóm. Thiền sư chém con mèo vì khi lướt qua, thiền sư thấy rõ cái tâm đang chứa chấp những nghi ngờ, những vô minh, những cái kẹt của hai vị thủ tọa. Hai vị thủ tọa đó là ai? Chính là ta đó. Mỗi người trong chúng ta đều có những chướng ngại ở trong tâm. Hãy cẩn thận, đừng trách móc những người khác. Con mèo hôm nay nó sống dậy, quý vị hãy thương lấy nó, đừng để nó bị chết mỗi ngày một lần hay hai lần mà tội nghiệp cho nó. Con mèo đó đang ở với chúng ta đây, và câu chuyện này không phải là chuyện quá khứ. Thầy hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Thầy hồ tức là thiền sư Lợi Trung ở trên núi Tử Hồ. Vì vậy, hiệu của thầy là Tử Hồ. Thầy có dựng một cái bảng ở trước cư xá của thầy viết rằng: ở trong viện này có một con chó rất dữ. Con chó này có cái đầu là đầu người, cái bụng là bụng người, cái chân giống như chân người. Người nào tới đây mà xôn xao bàn tán thì nó sẽ cắn chết, cho nên quý vị hãy cẩn thận. Chúng ta thỉnh thoảng đi ngang qua nhà có treo một cái bảng vẽ hình con chó. Ở dưới có đề, chó dữ, để cho mình sợ. Thầy Tử Hồ cũng vậy. Ở đây có con chó rất dữ, nó cắn chết những người ưa thao thao bất tuyệt về lý thuyết Phật giáo. thông thường có những vị du tăng tới tham vấn về thiền, vừa mới đẩy cửa vô hay vừa mới vén rèm lên thì thầy Tử Hồ nói: coi chừng chó. Thành ra ai cũng giật mình hết. Một hôm khi thầy về tới phương trượng thì có người đứng đợi thầy và hỏi: bạch thiền sư, ngài nói có con chó, vậy nó ở đâu? Thầy đáp: gâu gâu. Đó là câu chuyện của thầy Tử Hồ. Chắc cũng có nhiều Phật tử tới nói lý thuyết chân như bản thể vân vân với thầy nhiều quá, cho nên thầy chán lỗ tai, bởi vì những người đó không lo tu mà chỉ lo nói về Phật pháp cao siêu mầu nhiệm ở phương diện lý thuyết thôi. Những người mắc bệnh này nhiều lắm. Kẻ thù ta là một rổ danh từ mà. Cho nên thầy mới đặt ra một con chó, để khi nào có người tuôn ra một mớ lý thuyết về Phật pháp thì thầy khua chó đuổi đi. Một bên chém mèo, một bên khua chó ra để cắn. Thầy Hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Trỏ xem tức là chứng minh, chỉ cho thấy. Trí nhẹ là cái trí tuệ đang còn non kém. Tuy học thuộc lòng rất nhiều, nói rất hay, nhưng tuệ giác thì không có gì cả. Có những người nghe người ta nói gì thì tin liền điều đó, gọi là nhẹ dạ. Dạ cũng có nghĩa là cái tâm. Trí nhẹ ở đây có nghĩa là tuệ giác còn non yếu. Con vàng là chữ xưa, dịch từ chữ côn sàng, có nghĩa là con cháu. Thế hệ hậu côn tức là thế hệ con cháu sau này. Thiền sư Tử Hồ xua chó, dọa người ta là chó sẽ cắn, để chỉ cho người ta thấy cái tuệ giác của những người học trò, của đàn con cháu đang còn nhỏ bé, còn yếu kém. Chợ lưu lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả, sở thạch đầu đá trơn hết tất, khôn đến thưa đan. Câu này là nói về thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư, sinh năm 660, mất năm 740. Có một vị học tăng hỏi: đại ý Phật pháp là gì? Thầy hỏi lại: sư chú có biết giá gạo ở ngoài chợ Lưu Lăng bao nhiêu một ký hay không? Thay vì giải thích thế nào là Phật pháp thì thầy hỏi lại giá gạo, và gạo Lưu Lăng đã trở thành một công án. Có những câu hỏi có tính cách ước lệ, hỏi để cho có hỏi. Có khi hỏi không phải vì muốn biết, mà hỏi để trình bày cái kiến thức của mình. Điều đó làm tốn thì giờ của học trò và của thầy rất nhiều. Nếu quý vị đi tổ chức những khóa tu, sẽ thấy những ngày đầu của khóa tu, mình thường cứ nghe người ta hỏi những câu trên trời dưới biển như vậy. Không biết quý vị có biết dùng phương pháp của thiền sư Tử Hồ là xua chó ra, hay phương pháp của thiền sư Hành Tư là nói chuyện giá gạo ở ngoài chợ hay không? Ngày xưa các tổ đã dùng những then máy, những phương pháp như vậy. Chợ Lư Lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả. Mà cả tức là mặc cả, trả giá. Sở thạch đầu đá trơn hết tất, khôn đến thưa đan. Thạch đầu tức là chỗ ở của thiền sư Hy Thiên. Thiền sư Hy Thiên dựng cái am của mình ở đầu một tảng đá lớn tại núi Hành Sơn. Vì vậy, ngài có biệt hiệu là Thạch Đầu. Có một thiền sinh tên là Đặng Ẩn Phong muốn trèo lên núi để tham vấn Hòa Thượng Thạch Đầu thì bị thiền sư Mã Tổ ngăn lại và nói: con đường lên đó trơn lắm, coi chừng đó. Khi thiền sinh này leo lên đó thì bị trượt té thật. Vì vậy người ta thường nói con đường lên chỗ của thiền sư Thạch Đầu trơn lắm, ta có thể té như chơi. Nghĩa là phải rất cẩn thận, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ta tới với thiền sư, và câu đá thạch đầu rất trơn trở thành một công án. Sở thạch đầu đá trơn hết tất, khôn đến thưa đan. Sở là chỗ, là trụ sở. Khôn tức là khó, thưa là tham vấn, thưa hỏi. Đan là đương, nghĩa là dân chịu, gánh vác, tiếp tục sự nghiệp. Vậy thì thưa đan là nhận chịu sứ mạng của thầy để tiếp tục gánh vác sự nghiệp giáo hóa chúng sinh. Câu này có nghĩa là chỗ ở của thiền sư thạch đầu có con đường đá rất trơn, cho nên rất khó để có thể tới tham vấn và nhận chịu trách nhiệm do thiền sư trao phó. Phá táo cất cờ, đạp xuống dấu thiên thần vật. Câu chi giơ ngón, dùng đòi nếp cũ ông an. Phá táo cất cờ. Thiền sư phá táo hiệu là Tung Sơn, thường hay du hành với đệ tử trong núi Tung Sơn. Một hôm, họ gặp một cái miếu thiên, trong đó có một cái bếp. Dân ở trong vùng thường đem trâu, bò, gà, heo tới đó để giết và cúng thần trong miếu. Trong miếu có cắm một cây cờ, tượng trưng cho vị thần miếu. Thiền sư phá táo thấy vậy, bèn rút cây cờ liệng đi, rồi lấy cây gậy đập xuống ba ông táo trong miếu mà dân trong vùng đã dựng lên để thờ. Ngài nói, cái bếp này là do bùn đất mà làm ra, nó có gì linh thiêng đâu, sao lại bắt người ta sát sinh hại vật để cúng tế? Người thường thì rất sợ ông thần bẻ cổ, nhưng ngài thì không. Nghe nói rằng sau khi ngài dẹp xong cái miếu thần đó rồi, có một người mặc áo xanh, đội mũ tới lạy và nói rằng, con là thần bếp ở đây, lâu đời chịu nghiệp báo, ngày nay nhờ được thiền sư khai thị cho chánh pháp, con đã thoát khỏi kiếp tù túng ở nơi này, con xin đội ơn thiền sư. Đó là câu chuyện kể lại về thiền sư phá táo. Câu chi giơ ngón. Câu chi là vị thiền sư thường hay đưa ngón tay lên khi người ta tham vấn một đề án về thiền. Chúng ta đã học về điển tích câu chi trưởng lão ở phần trước rồi. Dùng đòi nếp cũ ông an. Ông an tức là ông cha. Đòi tức là theo. Dùng đòi tức là áp dụng theo. Câu này nghĩa là áp dụng theo phương pháp giáo hóa mà ông cha trao truyền. Lưỡi gươm lâm tế, nạn bí ma, trước nạp tăng no dầu tự tại. Sư tử ông đoan, trâu thầy hữu, răng đàn việc hượm xá nghênh ngang. Lưỡi gươm lâm tế. Lưỡi gươm của thiền sư Lâm Tế. Thiền sư Lâm Tế nghĩa Huyền, sinh năm 787, mất năm 867, là vị sáng lập ra phái thiền Lâm Tế. Người ta nói tiếng hét của thiền sư Lâm Tế có khi như một tiếng sét, có khi sắc như một lưỡi gươm. Tiếng hét đó có thể đánh tan những khối u mê ở trong lòng chúng ta. Tiếng hét đó có thể chặt đứt được những sợi dây phiền não và những ràng buộc vô minh trong lòng chúng ta. Cho nên tiếng hét đó gọi là lưỡi gươm Lâm Tế. Vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét, tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Trần Thái Tông. Khi đi ngang qua, có thể nghe tiếng hét mà giật nảy mình. Khi có sự giật nảy mình thì có thể có sự thay đổi trong người của ta. Nạn bí ma. Thiền sư bí ma hiệu là Ngũ Đại Sơn, thường cầm một cái nạn gỗ có cái chĩa hai. Mỗi khi có một thiền sinh nào tham vấn, thì thầy lấy cây nạn cặp vào cổ của thiền sinh, rồi thầy hét. Ma quỷ nào đã xúi anh xuất gia? Ma quỷ nào đã xúi anh đến đây tham vấn? Nói đi, nói không được thì tôi nạn cho chết, mà nói được tôi cũng nạn cho chết luôn. Có nhiều thiền sư dùng những phương pháp khác nhau như vậy, ta không thể ngờ được. Trước nạp tăng no dầu tự tại. Nạp tăng là những người xuất gia, mặc áo vá, có chiếc áo được may bằng 100 miếng vải đụp, ngoài Bắc gọi là áo bách nạp, tức là cà sa trăm tấm, trong Nam thì gọi là bá nạp. Sư cô Thị Kính đi tu cũng mặc áo cà sa, và tác giả mô tả rằng đã bồng trăm tấm cà sa, nhưng người tiên vẫn trông ra xác phàm. Đi tu rồi, cạo đầu rồi, mặc áo giá trăm miếng rồi, nhưng trông vẫn đẹp như thường. No dầu tự tại. No tức là được nuôi dưỡng đầy đủ, không đói về chánh pháp, về phương pháp thực tập. Dầu là thỏa thuê, tha hồ. Tự tại là sự thảnh thơi, sự tự do. Trước nạp tăng, tức là các vị xuất gia ngày trước, được nuôi nấng, được dạy dỗ, để được tha hồ có tự tại. Cũng có thể hiểu là các vị thiền sư khi đã chứng ngộ rồi thì có tự do rất lớn, có thể sử dụng bất cứ biện pháp nào để cho người đệ tử có thể tháo gỡ những cái kẹt trong tâm mình. Sư tử ông đoan, trâu thầy hữu, răng đàn việc hượm xá nghênh ngang. Sư tử ông đoan tức là sư tử của thiền sư Tây Dư. Thiền sư Tây Dư họ Đoan, cho nên gọi là ông đoan. Thiền sư Tây Dư có một cái nón đan bằng chỉ nhiều màu, giống như một cái đầu sư tử. Thỉnh thoảng trong khi dạy đệ tử, ông đội cái nón đó vào và nói: ta là sư tử. Trâu thầy hữu. Thầy hữu tức là tổ của phái Quy Sơn, Quy Sơn Linh Hữu. Ngày xưa thiền sư Vô Ngôn Thông đã từng dạy thầy Linh Hữu, khi đó đang là một chú tiểu nhỏ, trước khi thiền sư qua Việt Nam. Quy Sơn Linh Hữu sinh năm 771 và tịch năm 853. Một hôm, thiền sư Quy Sơn lên pháp tọa tuyên bố rằng 100 năm sau tôi sẽ đầu thai thành một con trâu trắng ở dưới núi này. Có một thầy khác nói theo: tôi cũng muốn theo thầy, tôi cũng muốn làm con trâu trắng ở dưới núi, đẹp lắm. Thầy Quy Sơn nói: như vậy thầy phải ngoạm một ngoạm cỏ vào trong miệng thì tôi mới nhận ra thầy. Răng đàn việc hượm xá nghênh ngang. Răng tức là cảnh cáo, báo cho biết trước. Đàn việc tức là những Phật tử tới chùa để cúng dường. Chữ đàn có nghĩa là cúng dường, tiếng Phạn là đa na, có khi gọi là đàn na như đàn na thí chủ. Hượm tức là khoan đã, đợi đã. Xá là chớ, đừng có. Hượm xá nghênh ngang là khoan đã, đừng có lấy le cho rằng ta là giỏi, ta là giàu, ta là hộ pháp, ta là quan trọng trong chùa này. Không có ta, chùa này đâu được như vậy. Thầy mình lớn lao như vậy mà thầy cũng chỉ muốn làm con trâu trắng ở dưới núi thôi. Vậy thì mình chớ có hống hách, cho mình là quan trọng.